Nguyễn Tuân viết yêu ngôn.
Vào khoảng năm 1943, người ta thấy xuất hiện trên tờ Thanh Nghị và Trung Bắc Chủ Nhật một số đoạn thiên của Nguyễn Tuân viết theo lối liêu trai của Bồ Tùng Linh. Toàn là những chuyện ma, chuyện quỷ, hết sức kỳ quái hoang đường. Cùng một lúc, cũng trên những tờ báo ấy, người ta thấy quảng cáo một đầu sách của Nguyễn Tuân có tên là Yêu Ngôn. Hồi làm tuyển tập Nguyễn Tuân, tôi có đem chuyện này ra hỏi nhà văn. Ông cho biết, mấy năm ấy, ông định tập hợp một số truyện ngắn rút từ Vang Bóng Một Thời, hoặc đăng rải rác trên báo chí đương thời, viết về chuyện ma quỷ kiểu liêu trai, và cho xuất bản dưới cái tên Yêu Ngôn. Nhưng việc chưa kịp làm thì cách mạng tháng 8 nổ ra, đành phải xếp lại. Khi ông nói chuyện này với tôi năm 1980, thì quan niệm của ta về văn chương nghệ thuật còn chưa được cởi mở như ngày nay. Tuyển tập Nguyễn Tuân tuy đã dè dặt là thế, không dám tái bản, chùa đàn, tìm hiểu sê khớp, vở, tờ hoa, tình rừng, cũng chưa dám in lại trọn vẹn xác Ngọc Lam và rượu bệnh. Vậy mà vẫn bị uống nắng kia mà. Thành ra lúc ấy chưa ai, kể cả Nguyễn Tuân, nghĩ đến việc cho ra mắt bạn đọc những thuyên truyện gọi là yêu ngôn kia. Trong số những truyện ma quái nói trên, có truyện rượu bệnh, in trên tờ Thanh Nghị, dưới có chua mấy chữ. Trích ở tập Yêu Ngôn, Am Sông Tô, ngày 23 tháng 1 năm 1943. Nguyễn Tuân cứ thích nói cái giọng cổ cổ thế thôi, chứ Am Sông Tô chẳng qua chỉ là một căn nhà ngói ba gian, vừa mới cất lên ở một khoảnh đất làng mọc, quê Nguyễn Tuân, đâu gần gần sông Tô Lịch và xế xế phía nhà máy công cụ số 1 bây giờ. Nhưng chính ở đây, Nguyễn Tuân đã từng bị bắt cùng với một ông bạn làm báo có hoạt động chính trị nhì nhằng gì đó. Cũng là vạ lây thôi, nhưng không khí chính trị hồi ấy là vậy. Hai thằng đế quốc Nhật, Pháp gầm ghè nhau, các phe phái thân Nhật, thân Pháp luôn rình mò nhau, tìm cơ hội để hất cẳng nhau, tiêu diệt nhau. Bão táp chính trị lung lay dữ dội cả đến những cái tháp ngà cao nhất và kín đáo nhất. Am Sông Tô cũng là một cái tháp ngà như thế. Thành ra, những ngày ẩn náu ở Am Sông Tô để viết rượu bệnh, xác Ngọc Lam, đới roi, loạn âm, đối với Nguyễn Tuân là những ngày hết sức hoang mang, tâm thần bất định. Tâm trạng ấy ông có ghi lại trong bài tựa Am Sông Tô. Lời tựa thì đã công bố, xem tùy bút hai, nhưng sách thì chưa thấy ra đời. Nằm trong căn nhà vắng, phút nào tôi cũng như đón chờ một cái gì ghê buồn, thế nào cũng phải xảy đến chẳng chóng thì chày. Nằm ngửa nhìn suông cái trần nhà, nhiều hôm tôi tự bảo tôi rằng nó sắp sập xuống đây này. Sự bất định của tâm thần đã là một thói quen. Ai động bước vào nhà là thớ thịt giật mạnh. Có lẽ vì thế mà Nguyễn Tuân cảm thấy quanh mình toàn những ma quỷ chăng? Nhưng dù là chuyện ma thì vẫn là truyện của Nguyễn Tuân. Trước hết, ấy là truyện ma của cái thuở Vang Bóng Một Thời. Cái thời còn có những anh khóa văn hay chữ tốt, nhưng trời không cho đỗ đạt nên bị hồn ma báo oán giữa trường thi. Cái thời mà Sơn Thần Tản Viên thường xuống cõi trần, gọi thợ lên sửa đền trên đỉnh Ba Vì. Cái thời mà các lò giấy làng Hồ Khẩu bên Hồ Tây chuyên chế loại giấy ngự, chỉ tiếng vua và giấy đóng quyển thi cho các sĩ tử. Cái thời mà sách vở Thánh Hiền còn in bản gỗ, bìa đánh cậy, gáy sơn son, và người có chữ nghiêm trang ngồi đọc bên chiếc lư trầm tỏa làn khói nhạt. Và dù là chuyện ma thì cũng là ma tài hoa, tài tử, ma của Nguyễn Tuân. Ấy là những kẻ suốt đời săn tìm cái đẹp, có thể bỏ hàng đống tiền để cầu lấy một bức tranh cổ cũ nát, thậm chí tiêu cả cơ nghiệp vào tiếng đàn, giọng hát. Lúc ở dương gian đã thế, khi chết đi hồn phách vẫn không chịu rời khỏi chốn thanh lâu, đêm đêm vẫn đánh trống chầu trên những mái nhà nơi hàng viện. Và xưa nay, tài thường vẫn đi với tình. Ấy là những kẻ thuộc nòi tình. Cuộc đời của họ nếu có đau khổ bất hạnh thì cũng chỉ vì trót đắm đuối trong bể tình. Dù là kẻ phàm trần như cậu ấm đái trong đới roi, hay người thần, người tiên như cô gió trong Xác Ngọc Lam. Nhưng Nguyễn Tuân tìm vào thế giới yêu ma có lẽ còn do một nhu cầu khác. Con người này luôn thèm khát những cảm giác mới lạ và mãnh liệt. Tôi muốn mỗi ngày trong cuộc sống của tôi phải cho tôi cái say của rượu tối tân hôn. Ông đã từng tuyên bố như thế. Những cảm giác ấy, Nguyễn Tuân không thể tìm được trong cái môi trường vẫn vây bọc lấy ông trong cuộc sống hàng ngày, mà ông chỉ thấy lèm nhèm, lẹt đẹt và xám xịt. Ấy là cái đám viên chức, thị dân một tỉnh nhỏ kia đã không biết xấu hổ về sự sống tầm thường tẻ ngắt của mình, lại còn lấy làm hả hê với số phận và vui vẻ trong sự thu nhỏ đời động vật thượng lưu vào cái chắc chắn cơm áo đều đều. Trong tác phẩm Đôi Tri Kỷ Gượng, phải đi tìm một thế giới khác để được sống mãnh liệt nồng nàn, cuồng nhiệt, phát huy tận độ cá tính của mình. Ông đã gặp Agai ở chỗ đó. Nguyễn bèn lấy những thực phẩm của trái đất, những thực phẩm mới, làm sách gối đầu giường và coi là châm ngôn những câu như "Tôi cảm giác, vậy thì tôi tồn tại." Hoặc "Hãy đi đến tận cùng của sự mạo hiểm, phó thác mình cho những cơn sốt làm say máu trong huyết quản." Nathanael, ta dạy cho người sự say mê. Nhưng tìm đâu ra những cảm giác mới lạ như thế? Không thể trông mong ở cái nhân loại quanh mình, ở thời hiện đại, ở sự sống nhẫn tiền. Ông bèn tìm về thế giới của vang bóng một thời để nhắm rượu, thưởng hoa với những con người tài hoa bất đắc chí, sinh lầm thế kỷ, hoặc thờ phụng chủ nghĩa xê dịch để luôn luôn thay đổi thực đơn cho giác quan, hay lăn lộn trong chốn ca lâu, tửu quán, phóng túng hình hài trong những cuộc truy hoang. Nhưng săn tìm cảm giác ở cõi dương gian mãi rồi cũng chán. Ông tìm vào cõi âm, cõi ma, và ông đã gặp Bồ Tùng Linh ở đấy. Chuyện đời hẳn chán không buồn nhắc, thơ thẩn nghe ma đọc mấy lời. Thơ của Vương Ngũ Dương đề từ cho tác phẩm Liêu Trai của Bồ Tùng Linh, thơ dịch của Tản Đà. Ở thế giới này, quả là toàn những chuyện kỳ quái rùng rợn. Một kẻ nghiện rượu đến nỗi cả thân xác biến thành một khối men bốc lửa không gì dập tắt nổi. Một cây gió cổ thụ thành tinh có người con gái áo chàm từ gốc cây đi ra dạo chơi thơ thẩn trong rừng và cất tiếng hát, giọng hát, khi thì bi tráng như của người khách hiệp gặp đường cùng, khi thì trong trẻo như pha lê và vui như tiếng thông reo giữa trời nổi gió, khi lại rờn rợn như lối ma hời đưa võng ru con. Một bức cổ họa vẽ tướng Hàn Kỳ ngồi đọc binh thư bên ngọn bạch lạp. Châm lửa vào đầu nến trong tranh, bức họa sẽ sáng bừng lên mà tranh vẫn nguyên vẹn. Một viên quan ôn một đêm kia hiện về gặp người bạn học cũ để báo cho biết Diêm Vương sắp gây ra nạn dịch tả, vì ngài cần bắt nhiều phu xuống âm phủ để đắp đường. Trong các nền văn học, hình như mỗi thể loại văn lại có cái gen của nó, giúp lưu giữ đặc trưng nòi giống của nó qua nhiều thế kỷ. Cho nên, có nhà lý luận văn học đã nói đến trí nhớ của các thể loại. Nghĩa là, mỗi thể loại, ngoài ý muốn của người sử dụng nó, không bao giờ chịu quên tổ tiên của nó, dù đã lùi rất xa vào thời viễn cổ. Loại chuyện yêu ngôn của Nguyễn Tuân cũng vậy thôi. Tổ tiên của nó hẳn là những chuyện truyền kỳ, chí quái, rất phát triển thời trung đại. Liêu Trai chắc cũng là một dạng của lối văn ấy thôi. Người xưa dù viết truyện thần tiên ma quỷ thì cũng là để tải đạo, để răn đời. Nhưng Nguyễn Tuân viết yêu ngôn chắc không nhằm mục đích ấy. Yêu ngôn, trước hết phải là yêu ngôn. Tác giả có ý thức gia công nhiều nhiều vào cái phía thần kỳ, quái đản của nhân vật, cảnh vật, của tình tiết, chi tiết, và nhất là vào cái không khí ma quái của truyện. Nhưng xem ra truyện Nguyễn Tuân, dù là yêu ngôn đi nữa, vẫn có nội dung đạo lý, luân lý của nó. Điều này thể hiện rõ nhất ở tính cách của các nhân vật, như ấm đái, tức đới roi, dù đã rơi vào hoàn cảnh bần cùng mà vẫn tỏ ra khẳng khái đến mức cố chấp, thà thắt cổ chết để làm con ma tài tử, chứ không chịu nhận tình thương bố thí của một đào nương. Trong tác phẩm Đới Roi, như ông kinh lịch họ Trịnh kia, không vì tình riêng mà chữa lại mệnh trời, nghĩa là xin xóa tên những người thân trong cuốn sổ bắt phu của Diêm Vương. Trong cái đời liêm chính của tôi, chưa lúc nào tôi có làm điều gì khuất tất trong lòng. Trong tác phẩm Loạn Âm, như ông Chiêu Hiên hối hận vì trót thờ nhầm phải một người có nhân cách đê hạ, đã quyết từ chối mọi tặng phẩm quý giá của tên bạo phú để trở về quê chịu chết trong cảnh nghèo đói. Trong tác phẩm Xác Ngọc Lam, như Bố Ô một mình dám xông vào dinh quan thượng, kẻ quyền trấn một góc trời, lấy đầu người trị hạ cứ dễ như bỡn, la hét đòi thả một cô gái quê bị cậu ấm con quan bắt vào hãm hiếp. Trong tác phẩm Rượu Bệnh, ngoài ra còn có một cái gì như là linh hồn ngàn xưa của đất nước phản phất ở những trang viết về cảnh núi non sông nước hay cảnh phố phường chợ búa, về nghề làm giấy làng Hồ Khẩu bên Tây Hồ, về nghề mộc làng Tràng thôn Tỉnh Đoài, về nghề cất rượu ngon vùng Tả Ngạn sông Nhĩ Hà, về mùa thi cử hoa hòe nở vàng đất Sơn Nam, về cảnh buôn bán đi về tấp nập từ bến Bồ Đề qua ô Quan Chưởng vào kẻ chợ đất Kinh Kỳ. Văn Nguyễn Tuân là thế, ở phần chìm của tảng băng trôi bao giờ cũng trĩu nặng tinh thần dân tộc gắn với những gì tạo nên vẻ đẹp riêng của truyền thống văn hóa lâu đời trên đất nước này. Ấy là nói những truyện Nguyễn Tuân viết trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Khi tập hợp những truyện trên để in thành sách dưới tựa đề Yêu Ngôn đúng như nguyện vọng của tác giả, chúng tôi thấy nên đưa vào đây một tác phẩm nữa, ra đời sau ngày đất nước giành được độc lập. Tác phẩm Chùa Đàn, nhà xuất bản Quốc Văn, Hà Nội năm 1946. Chúng tôi cho rằng Chùa Đàn là sự kết hợp có phần khiên cưỡng giữa hai mạch văn khác nhau của Nguyễn Tuân. Một mạch văn mới được khơi lên từ cách mạng tháng 8, có thể gọi là mạch sám hối hay lột xác, chữ dùng của Nguyễn Tuân. Cũng trong mạch văn này có Vô Đề hay lột xác, viết năm 1935, và Ngày Đầy Tuổi Tôi Cách Mạng, viết năm 1946. Hồi ấy, tâm lý chung của các nhà văn gọi là lãng mạn là như thế. Cảm thấy cái tôi và nghề văn của mình là một cái gì hết sức tầm thường, nhỏ bé, vô ích, thậm chí tội lỗi trước chiến thắng vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 và công lao to lớn của các nhà cách mạng. Họ tuyên bố từ bỏ quá khứ của mình và quyết lột xác để trở thành nghệ sĩ cách mạng. Đó là tinh thần của Nguyễn ghi trên trang đầu của tác phẩm Chùa Đàn. Mày hãy diệt hết những con người cũ trong mày đi. Mày phải tự hoại nội tâm mày đi đã. Mày hãy lấy mày ra làm lửa mà đốt cháy hết những phong cảnh cũ của tâm tưởng mày. Giáo sư Hoàng Như Mai gọi đấy là cái luận đề tự hủy diệt để tái sinh của Thiên Truyện. Nhưng bốc đồng lên mà tuyên bố như thế thôi, chứ những người cũ đâu phải tất cả đều là tiêu cực và tội lỗi. Vả lại, làm sao có thể hủy diệt hết con người cũ một cách chóng vánh, gọn ghẽ như thế được? Cho nên, mạch văn thứ hai ra đời từ trước cuộc khởi nghĩa vẫn tồn tại và phát triển trong Chùa Đàn. Mạch văn Yêu Ngôn. Xét tương quan giữa hai mạch văn này thì Sám Hối và Lột Xác chỉ là phần mở đầu và kết luận. có nghĩa là cái vỏ của tác phẩm. Nguyễn Tuân gọi là dận và mũ cuối. Yêu ngôn mới là cái ruột. Về mặt thẩm mỹ, lại càng thấy cảm hứng chủ đạo đã dồn hẳn vào cái phần ma quái rùng rợn nhất của thiên truyện. Tác giả gọi là tâm sự của nước độc. Đây là phần hay nhất, đáng gọi là những trang kiệt tác. Trong đó có đoạn mô tả bá nhớ đánh đàn, cô tơ hát và lãnh út cầm chầu. Bên trên là bàn thờ chánh thú. Bình hương bỗng nứt toát ra và có tiếng cười khanh khách của hồn ma nghệ sĩ, còn nặng nợ với cõi trần cũng đầy oan khiên này. Những đoạn văn như thế, phi Nguyễn Tuân chắc không ai viết được. Bởi vì trong giới cầm bút, ai sành sỏi được như Nguyễn Tuân về các ngón nghề của hát ả đào, của cây đàn đáy, của cái trống chầu. Ai có được cái máu nghệ sĩ đậm đặc và cái kho từ vựng giàu có và đầy giá trị tạo hình như Nguyễn Tuân để mô tả cái tâm trạng ghê gớm dữ dội của một anh kép đàn, tài hoa, quyết đem mạng sống của mình để đánh đổi lấy mấy giây phút điên rồ của cảm hứng nghệ thuật, mấy giây phút chói ngời của anh hoa phát tiết, mấy giây phút khoái cảm tuyệt vời của cuộc giao hòa thiêng liêng giữa những tâm hồn nghệ sĩ tri âm tri kỷ. Vâng, để viết được những trang như thế, tôi cho rằng Nguyễn Tuân phải thật sự đắm mình trong thế giới nghệ thuật mà mình sáng tạo nên. Có nghĩa là ông phải sống thật sự với những hồn ma kia để quan sát, cảm xúc và ngẫm nghĩ. Nhờ thế, ông đã có thể tạo ra được những cảnh tượng mà người đọc khó phân biệt được là âm hay là dương, là người sống hay người chết, là thế giới ông tưởng tượng ra hay những điều ông tin thật như thế và nhìn thấy như thế thật. Gần đây nhà văn Kim Lân có cho tôi biết hiện tượng đặc biệt này ở Nguyễn Tuân. Có một lần, Kim Lân và Nguyễn Tuân cùng đi một chuyến công tác ở nước ngoài. Đến một nước bạn kia thuộc vùng Đông Âu, hai ông được xếp ở cùng khách sạn, mỗi người một buồng riêng rất đàng hoàng. Nhưng Nguyễn Tuân lại mang hành lý sang phòng Kim Lân, đề nghị ở chung. Và đêm nào cũng vậy, Kim Lân bị đánh thức dậy vì Nguyễn Tuân bật đèn sáng, ăn mặc chỉnh tề, xếp quần áo đồ đạc vào vali, uống cạn một ly rượu, rồi đi lại lộp cộp trong phòng, y như sắp sửa lên đường vậy. Nhưng thực ra ông chẳng đi đâu cả, vì sau đó lại cởi quần áo, thu dọn mọi thứ và đi ngủ. Kim Lân rất bực vì bị quấy nhiễu, không sao ngủ được. Và ông không hiểu tại sao Nguyễn Tuân lại như thế. Giá một đêm như vậy thì bảo là khó ngủ. Nhưng đêm nào cũng thế. Vả lại khó ngủ, tại sao phải ăn mặc cẩn thận và sửa soạn hành lý làm gì? Cho đến nay, Kim Lân vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy của mình. Ông hạ giọng nói với tôi. Này, Nguyễn Tuân thế mà lại là tay sợ ma nhé. Hay ông ta cũng là ma? Ma nên sợ ma. Ma nên mới viết về ma giỏi như thế chứ. Chả lẽ lại đúng như vậy sao?